là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau:
Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng và Đại hội Công ty Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn thành công tốt đẹp.
Hội doanh nhân nữ tỉnh Yên Bái hỗ trợ 200 triệu đồng phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Hơn 7.000 hộ dân của huyện vùng cao Mù Căng Chải được vay vốn phát triển kinh tế.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh thông điệp của Ngày Quốc tế Hạnh phúc hôm nay 20 tháng 3. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ 200 triệu đồng của Hội nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Dự buổi tiếp nhận có đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái đã huy động hội viên phát huy truyền thống tương thân tương ái, chung tay ủng hộ 200 triệu đồng tiền mặt và 2.000 chiếc khẩu trang cho công tác phòng chống dịch của tỉnh. Tại buổi tiếp nhận, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhấn mạnh, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống và mọi mặt của xã hội. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của toàn đảng, toàn quân, toàn dân, công tác phòng chống dịch COVID-19 ở nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng bước đầu. Tại tỉnh Yên Bái hiện vẫn chưa có trường hợp nào mắc COVID-19. Công tác phòng chống dịch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp các ngành vào cuộc quyết liệt. Sự chung tay ủng hộ, đóng góp của Hội nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái là một việc làm ý nghĩa, góp phần phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí hứa toàn bộ số tiền do Hội nữ doanh nhân tỉnh ủng hộ sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chuyển cho Sở Y tế Yên Bái sử dụng một cách hiệu quả, đúng mục đích. Đồng chí mong muốn thời gian tới hội sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa cho công tác phòng chống dịch của tỉnh, quyết tâm đồng lòng không để dịch xâm nhiễm vào địa bàn.
Ngày 20 tháng 3, Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh tổ chức thành công đại hội lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025. Với 58 đảng viên sinh hoạt tại 6 chi bộ trực thuộc, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Xây dựng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới cán bộ đảng viên, công chức viên chức và người lao động, kịp thời tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác quản lý kiến trúc và quy hoạch xây dựng, công tác phát triển đô thị, nhà ở và thị trường bất động sản, công tác quản lý đầu tư và chất lượng công trình xây dựng. Nhờ đó, toàn tỉnh đã hỗ trợ cho trên 3.200 hộ nghèo làm nhà ở, đạt trên 73% kế hoạch, thẩm định hơn 640 công trình xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 1.170 cá nhân, cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 314 tổ chức, thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 2,1 tỷ đồng từ sai phạm xây dựng. Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận thống nhất thông qua các chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ tới, phấn đấu 100% đảng viên được học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tất cả các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 80% đảng viên được đào tạo lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, 90% cán bộ được đào tạo chuyên môn từ đại học trở lên, kết nạp từ 10 đến 12 đảng viên. Hàng năm kiểm tra giám sát 30% các chi bộ trực thuộc, 100% cấp ủy chi bộ tự kiểm tra giám sát. Đại hội đã bầu ban chấp hành Đảng bộ khóa 16 nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 3, Đảng bộ Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã tổ chức đại hội lần thứ 13 nhiệm kỳ 2020-2025. Phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, đóng góp ngân sách nhà nước. Giá trị sản lượng tăng 112% so với nhiệm kỳ trước. Tổng doanh thu giai đoạn 2015-2020 đạt 519 tỷ đồng. Đảng bộ đã tổ chức học tập quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên và người lao động. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 27 đảng viên mới. 3 năm liền, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn phấn đấu sản lượng sản xuất đạt 3.000 tấn một năm, doanh thu 105 tỷ đồng, đảm bảo việc làm cho 210 lao động, tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng, giữ vững thương hiệu, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, phát huy dân chủ, thống nhất cao, đại hội đã bầu ban chấp hành Đảng bộ khóa 13 nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
Chi bộ trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi vừa tổ chức thành công đại hội chi bộ lần thứ tư nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là chi bộ được Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm triển khai đại hội cơ sở trong thời gian tới. Thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ lần thứ 3 nhiệm kỳ 2015-2020, trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Tỷ lệ duy trì sĩ số hàng năm đạt trên 98%, tỷ lệ học sinh hoàn thành khóa học đạt trên 90%. Chất lượng giáo dục toàn diện đạt nhiều kết quả, tỷ lệ học sinh có học lực khá giỏi chiếm trên 35%, tăng 10% so với nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ học sinh được xếp hạnh kiểm tốt khá chiếm trên 95%, tỷ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp đạt trên 90%. Hiện nhà trường có 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ. Trong công tác xây dựng đảng, chi bộ nhà trường đã duy trì sinh hoạt đảng theo định kỳ, quán triệt triển khai nghiêm túc và bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đến từng cán bộ giáo viên. Tham gia đầy đủ các cuộc thi theo tinh thần chỉ thị 05, tìm hiểu về đảng, về Bác do các cấp tổ chức. Nổi bật trong cuộc thi bí thư chi bộ giỏi và cuộc thi kể chuyện về Bác, tấm gương điển hình tiên tiến được tổ chức năm 2019, nhà trường đã đạt 1 giải 2 và 1 giải 3. Nhà trường nhiều năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt hơn 90%. Với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, trong nhiệm kỳ mới, chi bộ phấn đấu xây dựng nhà trường được công nhận chuẩn quốc gia mức độ 1, hàng năm hoàn thành 100% các chỉ tiêu về quy mô, trường lớp, tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt khá đạt từ 95% trở lên, hàng năm 100% cán bộ giáo viên nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trên tinh thần dân chủ đoàn kết, Đại hội chi bộ trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi đã bầu 5 đồng chí vào ban chi ủy khóa 4 nhiệm kỳ 2020-2025, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Ngay sau đại hội, Thị ủy Nghĩa Lộ đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm đại hội chi bộ cấp cơ sở. Tại hội nghị, Thị ủy Nghĩa Lộ đã đánh giá cao công tác tổ chức chuẩn bị tổ chức đại hội của chi bộ trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, đồng thời rút kinh nghiệm quá trình tổ chức đại hội, chỉ đạo điều hành các bước tổ chức đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 thành công.
Với nhiều giải pháp tích cực, đến hết tháng 2 năm 2020, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mù Căng Chải đã cho trên 7.000 khách hàng vay vốn với tổng dư nợ đạt trên 253 tỷ đồng. Doanh số cho vay 2 tháng đầu năm đạt trên 11 tỷ đồng với gần 270 khách hàng được vay vốn. Nguồn vốn này tập trung chủ yếu vào chương trình cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách, hộ mới thoát nghèo, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Chất lượng tín dụng chính sách không ngừng được củng cố và nâng cao. Đến nay Mù Căng Chải đã là địa phương duy nhất trong toàn tỉnh không có tình trạng nợ quá hạn. 100% các tổ tiết kiệm vay vốn được đánh giá xếp loại tốt.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua không ít hộ chăn nuôi phải bỏ trống chuồng trại vì dịch bệnh, thua lỗ vì giá thịt hơi xuống thấp, đầu ra không ổn định. Nhưng với gia đình chị Lương Thị Hường, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình thì 20 năm qua chăn nuôi bò luôn mang lại thu nhập đáng kể cho gia đình.
Xuất thân từ gia đình thuần nông nên vợ chồng chị Lương Thị Hường, thôn Đồng Tâm, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình luôn lấy chăn nuôi làm nghề chính. Bên cạnh việc chăn nuôi lợn gà để cải thiện cuộc sống, vợ chồng chị Hương đã lựa chọn nuôi bò sinh sản để làm kinh tế. Những ngày này tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình chị đã trồng thêm cỏ voi làm nguồn thức ăn cho gia súc. Để đàn bò phát triển tốt không bị dịch bệnh, vợ chồng chị Hương thường xuyên học hỏi kỹ thuật qua sách báo, qua các mô hình chăn nuôi bò hiệu quả và thường xuyên tiêm phòng vaccine lở mồm long móng, vệ sinh chuồng trại, đảm bảo dinh dưỡng cho đàn bò. Với kinh nghiệm chăn nuôi nhiều năm, chị Hương chia sẻ, để bò sinh sản tốt, trước hết phải chọn con giống tốt. Gia đình chị vừa xuất bán 12 con bò với giá 16 đến 18 triệu đồng một con, trừ chi phí gia đình chị thu về trên 150 triệu đồng. Chị Lương Thị Hường, thôn Đồng Tâm, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình tâm sự.
Chúng tôi đã học hỏi được kinh nghiệm của cán bộ thú y rồi là chính vì thế chúng tôi đã rút được cái kinh nghiệm rồi để chăn nuôi để cho phát triển đàn bò cho tốt hơn. Chúng tôi thường xuyên để theo dõi bệnh tật rồi xem là bò bỏ ăn ăn tốt hay không, rồi là để có biểu hiện gì sẽ báo cho thú y để chữa trị cho đàn bò phát triển được tốt. Nhờ nuôi bò thì chúng tôi kinh tế gia đình phát triển cũng rất tốt và để có điều kiện để nuôi nấng các con cái học hành tốt hơn.
Hiện gia đình chị Hường thường xuyên duy trì nuôi 6 con bò sinh sản và 6 con bê con. Do được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên chất lượng bò giống đảm bảo, bán được giá cao và được thương lái ưa chuộng. Mô hình chăn nuôi bò của gia đình chị Hường được nhiều bà con địa phương học tập và chính quyền xã đánh giá cao về hiệu quả kinh tế. Chị Nguyễn Thị Minh Huệ, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết.
Đây là một mô hình mà cần để nhân rộng cho các chị em học tập để phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa đói giảm nghèo. trong cái thời gian tới. Nhất là cái mô hình này thì chúng tôi cũng muốn là đề nghị với lại đảng ủy chính quyền địa phương để đưa vào cái mô hình điển hình tiên tiến mà trong cái đại hội đại biểu đảng bộ xã Phú Thịnh nhiệm kỳ 2020-2025.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Hương còn là một trong những hạt nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua văn hóa văn nghệ, xây dựng gia đình 503 sạch, xây dựng tuyến đường hoa, tuyến đường phụ nữ tự quản do Hội Phụ nữ các cấp phát động. Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global nằm trong khu công nghiệp Âu Lâu, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái. Qua kiểm tra, công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global đã chủ động những biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như hướng dẫn công nhân lao động sử dụng khẩu trang đúng cách và sử dụng nước rửa tay khô diệt khuẩn, cử cán bộ kiểm tra thân nhiệt cho công nhân hàng ngày. Đồng thời, công ty đã tiến hành kiểm tra sức khỏe định kỳ, sàng lọc bệnh, đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh mong muốn công ty tiếp tục tích cực tuyên truyền, vận động cho đoàn viên, cán bộ công nhân viên lao động tinh thần cảnh giác, đấu tranh với các tổ chức cá nhân đưa các thông tin không chính xác, không chia sẻ bình luận các bài viết tuyên truyền trên các kênh không chính thống, gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống, việc làm và kế hoạch công tác sản xuất kinh doanh của công ty. Tuyên truyền vận động công nhân người lao động chia sẻ những khó khăn chung, yên tâm lao động sản xuất, hoàn thành kế hoạch được giao. Đến thời điểm này, các cấp công đoàn đã tiến hành trên 30 đợt kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tặng công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global 2 thùng nước rửa tay sát khuẩn cho công nhân, người lao động.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát mạnh trên toàn thế giới. Cho đến nay, hơn 220.000 trường hợp được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 và hơn 9.000 ca tử vong. Một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Italia với hơn 3.400 ca tử vong, vượt qua Trung Quốc, quốc gia khởi phát dịch COVID-19. Ngày 19 tháng 3, Italia ghi nhận thêm 427 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại nước này lên 3.405 ca, vượt qua con số 3.245 ở Trung Quốc đại lục. Trong khi số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đã lên tới hơn 41.000 người. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, già hóa dân số cao là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại quốc gia này tăng nhanh. Người cao tuổi chiếm 22,6% dân số Italia, cao nhất tại Liên minh châu Âu. WHO cho biết việc duy trì các tiêu chuẩn chăm sóc là điều rất khó khăn, đặc biệt tình hình tại miền Bắc Italia với hơn 1.200 bệnh nhân đang được điều trị đặc biệt. Trước tình hình này, ngày 19 tháng 3, Thủ tướng Italia Giuseppe Conte tuyên bố lệnh phong tỏa toàn bộ đất nước sẽ được kéo dài qua thời hạn mùng 3 tháng 4 như dự tính ban đầu. Trong một diễn biến liên quan, chính phủ Bồ Đào Nha ngày 19 tháng 3 đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm đối phó với dịch COVID-19. Theo đó, tạm ngừng hoạt động của các cửa hàng ngoại trừ cửa hàng bán nhu yếu phẩm hàng ngày, đồng thời yêu cầu người dân ở trong nhà. Quốc gia này cũng đã cấm quá cảnh qua biên giới với Tây Ban Nha, ngoại trừ hàng hóa và hành khách xuyên biên giới. Ngày 20 tháng 3, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo ngày thứ hai liên tiếp không ghi nhận bất kỳ trường hợp mắc COVID-19 nào đến từ trong nước, song lại có thêm 39 ca dương tính với COVID-19 đến từ bên ngoài Trung Quốc. Cũng theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, trong ngày 19 tháng 3, nước này đã có 730 người khỏi bệnh được xuất viện, 1.197 trường hợp không phải theo dõi y tế chặt và số ca nguy kịch do COVID-19 đã giảm 178 trường hợp. Tính đến hết ngày 19 tháng 3, Trung Quốc đại lục có tổng cộng 80.967 người mắc COVID-19, trong đó có 3.248 người tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 đến từ bên ngoài Trung Quốc là 228 trường hợp. Đáng chú ý, báo cáo của tỉnh Hồ Bắc cho biết, trong ngày 19 tháng 3, tỉnh này và đặc biệt tại Vũ Hán không ghi nhận thêm ca nhiễm COVID mới và cũng không có trường hợp nghi nhiễm nào. Giờ đây ở Hồ Bắc, tất cả các huyện thị thuộc diện nguy cấp thấp, giao thông và đi lại của người dân đã được khôi phục hoàn toàn. Riêng Vũ Hán mặc dù chưa được dỡ bỏ phong tỏa, nhưng cuộc sống thường nhật của 14 triệu người dân ở đây đã dần trở về như cũ. Trong khi đó, bắt đầu từ ngày 17 tháng 3, 3.675 y sĩ của 41 đội y tế quốc gia Trung Quốc chi viện cho Hồ Bắc đã lần lượt rời Vũ Hán trở về nhà sau gần 3 tháng giằng co với dịch bệnh COVID-19. Các chuyến bay tàu hỏa chở các y bác sĩ này mang ký hiệu chiến thắng và họ được quê hương chào đón như những người anh hùng. Ngày 19 tháng 3, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ ghi nhận có ít nhất 13.133 ca dương tính với chủng mới của virus corona gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong khi số ca tử vong lên tới 193 người. Mỹ đã nâng mức cảnh báo đi lại lên mức cao nhất, hối thúc người dân Mỹ không đi ra ngoài nước, đồng thời kêu gọi công dân ở nước ngoài nhanh chóng trở về nước. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã ban hành cảnh báo du lịch lên cấp độ 4, mức độ cao nhất trong thang cảnh báo. Trong khi đó, tại Canada, người dân xếp hàng chờ mua sắm và đặt hàng ồ ạt trên mạng để tích trữ nhu yếu phẩm chuẩn bị cho khả năng phải cách ly trong nhà trong nhiều ngày. Hiện Canada đã ghi nhận 800 trường hợp lây nhiễm SARS-CoV-2. Ngày 19 tháng 3, phát biểu tại buổi họp báo trực tuyến ở New York, Mỹ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng thế giới đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu không giống bất kỳ cuộc khủng hoảng nào trong lịch sử 75 năm hình thành của Liên Hợp Quốc, đồng thời cảnh báo về nguy cơ suy thoái toàn cầu. Theo ông Guterres, nếu để virus SARS-CoV-2 lây lan giống như cháy rừng, đặc biệt ở những khu vực dễ bị tổn thương nhất trên thế giới, nó sẽ giết chết hàng triệu người. Ngoài ra, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng hoan nghênh quyết định của các nhà lãnh đạo G20 về việc triệu tập một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp trực tuyến vào tuần tới để thảo luận về đại dịch COVID-19. Ông Guterres kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới cùng nhau đoàn kết để tìm ra giải pháp tốt nhất đối phó với cuộc khủng hoảng dịch bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, Ngày Quốc tế Hạnh Phúc hôm nay 20 tháng 3 tiếp tục được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch lựa chọn có chủ đề yêu thương và chia sẻ nhằm đẩy lùi những hành vi bạo lực gia đình, khuyến khích các cá nhân, tổ chức và cộng đồng có những hoạt động tích cực, đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình và xã hội. Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của sự yêu thương và chia sẻ trong cuộc sống gia đình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Gần 40 năm chung sống dưới một mái nhà, vợ chồng bà Lê Thị Kim Vân và ông Vương Quốc Long ở tổ dân phố số 13, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái luôn là gia đình văn hóa tiêu biểu ở khu dân cư và tổ dân phố. Dù sinh hai người con gái, nhưng ông bà luôn vui vẻ, thuận hòa, các con đều ngoan, trưởng thành và có công việc ổn định. Ông bà chia sẻ trong cuộc sống gia đình không thể tránh được những bất đồng quan điểm, mâu thuẫn nhỏ. Tuy nhiên, để giữ lửa hạnh phúc, mỗi thành viên cũng cần phải biết lắng nghe và chia sẻ. Có như vậy mới giữ được hạnh phúc gia đình bền lâu. Bà Lê Thị Kim Vân, tổ 13, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Gia đình hạnh phúc thì trong gia đình tôi thì tôi thấy là vợ chồng tôi sống với nhau năm nay cũng đã gần 40 năm rồi. Cuộc sống vợ chồng cũng có lúc vui, lúc buồn. Rồi những cái lúc mà chúng tôi thường luôn chia sẻ với nhau trong cái cuộc sống gia đình ấy thì phải luôn luôn bảo dạy dỗ con cái để con cái thành đạt.
Với vợ chồng ông bà Long Vân, hạnh phúc chẳng ở đâu xa lạ. Đó chính là tiếng nói cười vui của mỗi thành viên trong gia đình, cùng sum họp sau một ngày làm việc mưu sinh vất vả. Ông bà luôn động viên, chia sẻ và giúp đỡ nhau trong mọi công việc, từ nội trợ, nuôi dạy các con, các cháu. Ông Vương Quốc Long, tổ 13, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Cuộc sống gia đình thì cũng không phân biệt giữa công việc của vợ hay công việc của chồng, đúng không? Có thể là vợ chưa về thì chồng nấu cơm được mà, cũng không, cuộc sống đơn giản cũng không phải là những cái này kia là không phân biệt lắm. Phải dặn dạy con cái là phải học tập, cho rồi kiến thức, đạo đức và để sống làm sao mà người có ích cho xã hội.
Dù năm nay đã gần 70 tuổi, nhưng ông Mai Văn Giảng ở tổ 12, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái luôn là tấm gương mẫu mực cho các con cháu học tập và noi theo. Do cuộc sống mưu sinh, vợ ông đi làm ăn xa nhà, ông vừa nuôi dạy các con vừa làm việc kiếm thêm thu nhập. Trong cuộc sống vợ chồng, ông Giảng luôn quan niệm chỉ yêu thương thôi chưa đủ, mà quan trọng nhất là các thành viên trong gia đình phải có sự đoàn kết gắn bó và chia sẻ với nhau. Ông Mai Văn Giảng, tổ 12, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Yếu tố và chia sẻ, yêu thương nhau và phải có những cái động viên nhau hiểu biết và hiểu biết rất rộng về trong gia đình và cũng như ngoài xã hội, phải thấy được cái vấn đề cái hạnh phúc là cái hết sức quan trọng. Các thành viên phải chia sẻ yêu thương, phải có những cái trên dưới, cái trên dưới là cái cũng hết sức quan trọng. Đấy, phải kính trên nhường dưới, thế và phải biết tôn trọng những người già và biết tôn trọng những các cái thành viên trong xã hội, những con người xung quanh ta cũng phải thấy là phải tôn trọng.
Hàng năm, tỉnh Yên Bái cũng đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa để xây dựng gia đình hạnh phúc, trong đó công tác tuyên truyền luôn được quan tâm chú trọng. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa cũng được đẩy mạnh, tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa tăng dần qua các năm. Riêng năm 2019, toàn tỉnh có gần 170.000 gia đình đạt chuẩn văn hóa, chiếm 79,4%. Trong cuộc sống hiện đại, nhiều gia đình trẻ còn lo bươn chải kiếm sống mà quên đi ý nghĩa và giá trị của sự yêu thương và chia sẻ. Vì thế, yêu thương và chia sẻ đã được lựa chọn là chủ đề của Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 trong nhiều năm liên tục. Qua đó nhằm truyền tải thông điệp, mọi người dân Việt Nam hãy yêu thương chia sẻ cùng nhau từ trong mỗi gia đình, dòng tộc. Mỗi cộng đồng dù lớn hay nhỏ, bằng những hành động thiết thực nhất cũng góp phần đem lại hạnh phúc cho bản thân, gia đình, cộng đồng. Đặc biệt là các tổ chức đoàn thể ở cơ sở cũng cần phát huy tốt vai trò để tuyên truyền vận động người dân chung tay xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tiến bộ. Ông Trần Đại Nghĩa, tổ trưởng tổ dân phố số 12, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
Chúng tôi sẽ chỉ đạo các tổ chức thành viên, nhất là vai trò phụ nữ phải vào cuộc làm công tác tư tưởng và giáo dục coi như các cái hội viên của mình, và đoàn đội thì sẽ đến con cháu của mình để đến tuyên truyền cho tuổi trẻ về coi như thế nào là cuộc sống, thế nào là hạnh phúc gia đình để giữ yên bình yên trong cộng đồng dân cư.
Xây dựng một gia đình hạnh phúc, một cộng đồng an vui, bên cạnh những nỗ lực tuyên truyền của các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội, mỗi chúng ta hãy cùng nhau chung sức, chung lòng, trách nhiệm, hãy biết yêu thương và sẻ chia để Ngày Quốc tế Hạnh phúc trở nên ý nghĩa, thiết thực.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, chiều tối qua đã diễn ra cuộc họp giữa các bên liên quan về tương lai của giải đấu Hoàng Anh trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Đã có nhiều người kỳ vọng cuộc họp này sẽ đưa đến một phương án rõ ràng về số phận của giải đấu. Tuy nhiên, không có quyết định nào về phần còn lại của mùa giải được đưa ra. Thay vào đó, Liên đoàn bóng đá Anh và ban tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp của Anh chỉ đi đến thống nhất sẽ tiếp tục hoãn giải đấu hàng đầu của xứ sở sương mù đến hết tháng 4, trong khi tương lai cho phần còn lại của mùa giải vẫn còn bỏ ngỏ. Thông báo trên trang chủ Liên đoàn bóng đá Anh chỉ khẳng định rằng tổ chức này sẽ cố gắng hết sức để mùa giải được tiếp tục ở thời điểm an toàn. Còn việc chính xác khi nào giải đấu trở lại thì chưa ai có thể khẳng định. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang khiến Ngoại hạng Anh phải tạm hoãn vô thời hạn, Willian có thể sẽ không còn là cầu thủ hợp pháp của Chelsea nếu mùa giải kéo dài qua tháng 7. Dù vậy, cầu thủ 31 tuổi khẳng định anh sẵn sàng ra sân thi đấu cho Chelsea vào tháng 7, ngay cả khi đội bóng chưa gia hạn hợp đồng với anh. Willian là cầu thủ quan trọng của Chelsea trong những mùa giải gần đây. Vai trò của anh càng lớn ở mùa giải này khi The Blues sử dụng nhiều cầu thủ trẻ. Tính từ khi Ngoại hạng Anh 2019-2020 khởi tranh, Willian đã đóng góp 5 bàn thắng và 5 pha kiến tạo cho đội chủ sân Stamford Bridge. Bất chấp điều đó, Chelsea chưa có dấu hiệu nào cho thấy đội bóng này sẽ gia hạn hợp đồng với Willian, dù hợp đồng hiện tại của cầu thủ người Brazil sẽ hết hạn vào cuối tháng 6 tới. Thông tin từ báo chí Anh, nếu tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ban tổ chức F1 sẽ phải hủy bỏ thêm 3 chặng đua nữa trong mùa giải 2020. Vì ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, mùa giải F1 2020 đã không thể khởi tranh đúng kế hoạch. Chặng đua đầu tiên trong mùa giải tại Australia đã bị hủy bỏ, trong khi 3 chặng đua tại Trung Quốc, Việt Nam và Bahrain cũng đã bị hoãn để chờ ngày sắp xếp lại lịch. Theo kế hoạch hiện tại, thì mùa giải F1 sẽ khởi tranh vào ngày 3 tháng 5 với chặng đua ở Hà Lan. Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 vẫn đang phức tạp tại châu Âu, khiến các nhà tổ chức F1 phải xem xét lại lịch đua cho phù hợp. Khi đó, mùa giải năm nay của F1 sẽ chỉ còn chặng 17 và sẽ bắt đầu tại Azerbaijan vào ngày 7 tháng 6. Các chặng đua tại Việt Nam, Trung Quốc và Bahrain sẽ được rời đến cuối năm. Ngày 19 tháng 3, Hy Lạp đã trao ngọn đuốc Thế vận hội Olympic mùa hè 2020 cho Nhật Bản, trong buổi lễ được tối giản hết sức do lo ngại nguy cơ lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp SARS-CoV-2. Sau lễ chuyển giao ngọn đuốc Olympic, đoàn Nhật Bản đã đưa ngọn đuốc thiêng này lên chuyến bay thuê trọn gói để trở về Nhật Bản. Ngày 20 tháng 3, đuốc được đưa về căn cứ không quân Matsushima ở phía bắc Nhật Bản, nhưng các hoạt động chào đón đuốc đều đã bị hủy. Kế hoạch rước đuốc kéo dài 121 ngày vẫn sẽ được diễn ra từ ngày 26 tháng 3, nhưng người dân được khuyến cáo tránh tụ tập để xem lễ rước, ít nhất là tới ngày 1 tháng 4. Ngọn đuốc sẽ rước qua 46 tỉnh của Nhật Bản trước khi tới thủ đô Tokyo.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 3 năm 2020. Khu vực phía Tây, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, chiều tối và đêm mai có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 15-17 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 25 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 20 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt trong thời điểm cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe máy Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp của dòng xe thể thao phân khối lớn sẽ được tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và một phiếu thay dầu miễn phí theo chương trình của nhà máy Honda Việt Nam. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi lấy xe ngay, chỉ có xe máy Hòa Bình. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Tác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 873 668.
Sáu bước rửa tay với xà phòng và nước sạch. Bước 1, làm ướt tay bằng nước sạch và xà phòng, chà hai lòng bàn tay vào nhau. Bước 2, chà lòng bàn tay này lên mu bàn tay và kẽ ngoài các ngón tay của bàn tay kia và ngược lại. Bước 3, chà hai lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các kẽ ngón tay. Bước 4, chà mặt ngoài các ngón tay này và lòng bàn tay kia và ngược lại. Bước 5, xoay ngón tay cái của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Bước 6, xoay các đầu ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Làm sạch tay dưới vòi nước chảy đến cổ tay. Thời gian rửa tay tối thiểu 30 giây. Các bước 2, 3, 4, 5 làm đi làm lại tối thiểu 5 lần. Sử dụng khăn bông hoặc khăn giấy sạch dùng một lần để lau khô tay. Khô không dùng một khăn lau tay chung cho nhiều lần rửa tay.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.